Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự thứ 7 ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Hải trình thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2024 của đoàn công tác số 6 thành công tốt đẹp. Chương trình giao lưu tự hào ATK Điện Biên Phủ. Tổng kết dự án nền tảng học tương tác trực tuyến câu lạc bộ nữ sinh. Phát huy hiệu quả các đề án khuyến công. Xây dựng đảng từ việc nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, 13 tháng 4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Sự kiện được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành Trung ương, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết.
Phát biểu phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao việc vận động xóa nhà tạm, nhà rột nát trong cả nước thời gian qua. Tuy nhiên hiện vẫn còn những hộ gia đình đang phải sinh sống trong nhà tạm, nhà rột nát, tập trung ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Với tinh thần toàn dân toàn diện chung sức vì người nghèo, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Phấn đấu xóa 170.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ảnh hưởng bởi thiên tai. Thủ tướng đề nghị các cấp ngành quyết liệt thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát trong năm 2025, phát huy các nguồn lực nhà nước, nhân dân, xã hội, doanh nghiệp, truyền thống tinh hoa của dân tộc để có đủ nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu đề ra, đảm bảo không hình thức, đúng đối tượng, công khai minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đa dạng hóa nguồn lực toàn dân toàn diện, bao trùm, nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia, kêu gọi người dân doanh nghiệp ủng hộ tạo phong trào vì người nghèo.
Với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, người có công, góp công, có ít, góp ít, có nhiều, góp nhiều. Mức phấn đấu chung là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước mỗi người góp ít nhất mỗi năm một ngày lương. Công nhân, người lao động mỗi năm giúp ít nhất một ngày thu nhập. Đoàn viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để giúp đỡ ít nhất 50.000 đồng. Mỗi hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100.000 đồng. Tại lễ phát động, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ với số tiền 376 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo Trung ương, Ban Quản lý Quỹ đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các tỉnh. Trong đó, tại lễ phát động đã trao cho 5 tỉnh khu vực Tây Bắc là Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái.
Thái Nguyên là một trong những địa phương được phân bổ kinh phí từ quỹ hỗ trợ này. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để địa phương đẩy mạnh xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn. Theo thống kê, đến cuối năm 2023, tỉnh Thái Nguyên còn 10.190 hộ nghèo, 9.516 hộ cận nghèo. Số hộ nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở là 2.442 hộ. Hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí nhà ở là 460 hộ. Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, tỉnh hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 0,8%. Từ các nguồn quỹ vì người nghèo, nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Thái Nguyên quyết tâm cùng cả nước phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà rột nát trong năm 2025. Tại lễ phát động, 100 hộ gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã được nhận hỗ trợ xây nhà. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến khởi công xây nhà tại 4 hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Đà Bắc.
Chiều qua 12 tháng 4, đoàn công tác số 6 với trên 200 đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phóng viên, văn nghệ sĩ trong cả nước do Đại tá Phạm Minh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn đã về đến cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Kết thúc tốt đẹp chuyến đi thăm động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Tham gia hải trình lần này, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 28 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Chuyến công tác đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu đậm trong mỗi người khi được đến với Trường Sa, được tận mắt chứng kiến cuộc sống sẵn sàng chiến đấu, những hy sinh gian khổ của quân và dân trên đảo, ngày đêm vững tay súng bảo vệ phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Hiểu hơn để thấy càng phải có trách nhiệm và yêu Tổ quốc mình hơn. Phóng viên Mạnh Nghị thông tin chi tiết.
Xuất phát từ quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ sáng ngày 6 tháng 4, trải qua hải trình dài gần 1.000 hải lý, con tàu HQ-571 đã đưa đoàn công tác số 6 đến thăm, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống trên đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Đá Đông A, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK1 trên 11. Đoàn cũng đã dự lễ chào cờ Tổ quốc, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa, tượng đài Quốc công Tiết chế Khương đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây, thắp hương các chùa trên đảo, tổ chức lễ tưởng niệm và dâng hương các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo tại vùng biển Gạc Ma, Cô Linh, Len Đao và trong khi làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ các đảo, điểm đảo, đoàn công tác đã nghe chỉ huy đảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống vật chất tinh thần quân dân trên đảo, công tác hỗ trợ giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển và một số mặt công tác khác. Lãnh đạo đoàn công tác và lãnh đạo các địa phương ghi nhận những thành tích của quân dân trên đảo, chia sẻ tình cảm, động viên tinh thần và tin tưởng cũng như mong muốn các lực lượng trên đảo khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, vững ý chí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đoàn công tác của tỉnh đã trồng cây lưu niệm trên đảo Song Tử Tây, thăm trường học, ủy ban nhân dân xã đảo. Mỗi nơi đoàn đến thăm, ngoài tình cảm hơi ấm gửi gắm từ đất liền, đoàn đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa thiết thực tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo, nhà giàn DK1. Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên cũng tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ quân dân trên đảo và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trên tàu HQ-571. Thăm tặng quà các tàu đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và các lực lượng cán bộ chiến sĩ phục vụ đoàn công tác. Dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng quân chủng Hải quân 1 tỷ đồng, góp phần cùng với quân dân cả nước thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa. Với mỗi thành viên đoàn công tác, đây không chỉ là dịp đến thăm, giao lưu, động viên quân dân trên quần đảo, mà hơn cả là qua chuyến đi sẽ hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, hiểu những việc làm và cống hiến thầm lặng của quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1, cảm nhận sâu sắc hơn những khó khăn gian khổ nhưng đầy lạc quan, kiên trung và ấm áp nghĩa tình của những người con đất Việt đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Sau chuyến hành trình đến Trường Sa, mỗi thành viên đoàn công tác sẽ ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong công việc, trong cuộc sống và nhiệm vụ chính trị được giao.
Thưa quý thính giả, trong hải trình ra thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK, rất nhiều tình cảm, việc làm có ý nghĩa thiết thực, xúc động của các đồng chí lãnh đạo và đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên trên các đảo mà đoàn đến thăm. Phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên tham gia đoàn công tác sẽ phản ánh đậm nét về những hoạt động cụ thể này trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mới đây, đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu 1 do Thiếu tướng Lê Văn Thơ, chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra nắm tình hình việc tổ chức thành lập chi bộ quân sự cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện hướng dẫn số 24 ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã phường thị trấn. Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 168 trên 177 xã thị trấn thành lập chi bộ quân sự, trong đó có 9 chi bộ đã được thành lập thí điểm từ năm 2011. Số còn lại do chờ đề án sáp nhập địa giới hành chính. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe các địa phương báo cáo kiến nghị đề xuất những vấn đề từ thực tiễn. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Lê Văn Thơ đã ghi nhận đánh giá tinh thần trách nhiệm của tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai thực hiện hướng dẫn của cấp trên. Các ý kiến kiến nghị đề xuất từ cơ sở sẽ được trình lên cấp có thẩm quyền sớm nhất để công tác lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương ngày càng chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc và điều lệ đảng.
Ngày 13 tháng 4, tại hội trường của Đại học Thái Nguyên, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tự hào ATK Điện Biên Phủ với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử và đông đảo giảng viên, sinh viên đến từ các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Tại chương trình, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng cách đây 70 năm, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, dựng nên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đồng thời khẳng định Điện Biên Phủ là cột mốc vàng trong lịch sử dân tộc, đánh dấu nơi chủ nghĩa thực dân tan rã, khởi đầu quá trình phi thực dân hóa trên phạm vi toàn thế giới. Cũng tại chương trình, các đại biểu và các bạn sinh viên đã được giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, đã có những đóng góp quan trọng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đại biểu và sinh viên cũng được giao lưu gặp gỡ với các bạn trẻ đến từ quân khu 1 và Đại học Thái Nguyên để hiểu hơn về việc giáo dục, bồi dưỡng truyền thống lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Chương trình giao lưu tự hào ATK Điện Biên Phủ là hoạt động ý nghĩa giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời cũng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hoạt động này góp phần tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, sự biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý thính giả, bằng việc tham gia vào các đề án khuyến công, thời gian qua nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được trợ lực để phát triển sản xuất, tiếp cận với các quy trình sản xuất hiện đại, từ đó giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế các sản phẩm công nghiệp nông thôn của Thái Nguyên tại thị trường trong nước và nước ngoài. Phóng viên Thủy Chi có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Năm 2023, Hợp tác xã Miến Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ được tham gia vào đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất do ngành công thương Thái Nguyên triển khai. Nhờ sự hỗ trợ từ đề án này, đơn vị đã đầu tư thêm các loại máy đánh bột, máy cắt tự động vào quy trình sản xuất, từ đó tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2023, sản phẩm miến tỏi đen của đơn vị đã đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia và sản phẩm miến khoai lang đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Ông Nguyễn Văn Ba, giám đốc hợp tác xã Miến Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ nhận thấy:
sau khi được hỗ trợ về máy móc thiết bị, cái việc đầu tiên là nâng cao cái năng suất cũng như cái chất lượng của cái sản phẩm miến lên vượt trội. Và đặc biệt nữa là đáp ứng được cái quy mô sản xuất lớn của hợp tác xã đang ngày càng nâng cao công suất, thì có cái công nghệ máy móc đó thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất sản lượng lớn và cũng như là năng suất chất lượng để đáp ứng những cái đơn hàng xuất khẩu cũng như là cho các hệ thống siêu thị.
Thực hiện đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông sản, một số cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh cũng đã được ngành công thương hỗ trợ triển khai thông qua các hoạt động như tư vấn dây chuyền sản xuất, kiểm định và nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Các cơ sở tham gia đề án này đã có thêm nhiều kiến thức để đầu tư thiết bị máy móc, đồng bộ dây chuyền sản xuất, giúp chất lượng sản phẩm trà đồng đều và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Ngô Viết Thuật, giám đốc hợp tác xã chè Thủy Thuật, xã Phúc Trì, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
sản phẩm của chúng tôi là ra là thứ nhất là đồng đều, thứ hai là chúng tôi được bớt được cái công lao động, sản lượng gần như gấp đôi, doanh thu của hợp tác xã tăng lên hơn hẳn.
Bà Nguyễn Thị Như Trang, giám đốc hợp tác xã trà Sơn Dung, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
nhờ cái việc là chúng tôi đã tăng năng suất, tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được nhân công nên là chúng tôi đã tối ưu hóa được cái chi phí để sản xuất ra một cái sản phẩm trà khô như vậy. Từ cái việc đó thì chính khách hàng là những người được hưởng lợi trong cái việc là chúng tôi được hỗ trợ ứng dụng các cái công nghệ thiết bị hiện đại như vậy ạ.
Trong năm 2023, chương trình khuyến công quốc gia đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với 3 đề án hỗ trợ cho 10 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất nông, lâm nghiệp, cơ khí, sản xuất bao bì và chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. Khuyến công địa phương thực hiện 23 đề án. Thông qua các đề án, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã có thêm động lực để đẩy mạnh sản xuất, các sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh dần có chỗ đứng trên thị trường trong nước và tiến tới mở rộng sang các thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp, Sở Công Thương Thái Nguyên khẳng định.
Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến công sẽ hết sức tham gia vào hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp mà có thêm nhiều kiến thức nền tảng cũng như cái sự đổi mới công nghệ để làm tạo ra những sản phẩm ngày càng tốt hơn. Và mục tiêu cuối cùng đó là sự phát triển này thì tạo ra một thu nhập tốt cho người dân cũng như là tạo ra cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Trên cơ sở hiệu quả các đề án khuyến công năm 2023 đã mang lại, quý 1 năm 2024, ngành công thương Thái Nguyên đã tiến hành tổng hợp danh sách, khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký hỗ trợ khuyến công năm 2024 và thẩm định cơ sở các đề án khuyến công địa phương đợt 1 năm 2024. Việc tổ chức thực hiện các đề án khuyến công đúng mục đích và đạt hiệu quả cao sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn và nguồn thu cho các địa phương.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía nam của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 13 tháng 4, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính đã tham dự chương trình tổng kết dự án nền tảng học tương tác trực tuyến câu lạc bộ nữ sinh tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2023. Dự án do tổ chức Vina Capital Foundation và Quỹ học bổng Vừa A Dính phối hợp thực hiện. Trong 2 năm 2022-2023, dự án nền tảng học tương tác trực tuyến câu lạc bộ nữ sinh được triển khai tại 8 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm Trung học phổ thông Bắc Sơn, Trung học phổ thông Định Hóa, Trung học phổ thông Phú Bình, Trung học phổ thông Phú Lương, Trung học phổ thông Võ Nhai, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Trung học phổ thông Lý Nam Đế và Trung học phổ thông Trại Cao. Dự án hỗ trợ chi phí vận hành câu lạc bộ nữ sinh và trang bị phòng đa phương tiện cho các trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt nhất cho các thành viên truy cập tài liệu và triển khai các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ. Tham gia dự án có trên 340 nữ sinh, trong đó có 276 nữ sinh thuộc nhóm dân tộc thiểu số. Sau 2 năm hoạt động, câu lạc bộ nữ sinh của 8 trường đã tổ chức được trên 340 buổi sinh hoạt về các chuyên đề quản lý tài chính cá nhân, quyền hợp pháp, sức khỏe sinh sản, kỹ năng lãnh đạo. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ đã giúp các nữ sinh dân tộc thiểu số phát triển bản thân, góp phần xóa bỏ định kiến và hủ tục lạc hậu trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tổng kinh phí triển khai dự án trong 2 năm là trên 2,2 tỷ đồng. Tại chương trình, các nữ sinh trong các câu lạc bộ có thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.
Ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn luyện tập và kiểm tra cách sử dụng các thiết bị và cách chèo, chống bè, mảng và thuyền để cứu, vận chuyển người, tài sản, trang bị, vật chất ra khỏi vùng lũ, phương pháp di chuyển người, vật chất, tài sản, trang bị ra khỏi vùng ngập úng. Trong những năm gần đây, tình hình khí hậu thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt nhiều đợt lũ lụt, hạn hán diễn ra thường xuyên, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhân dân. Mặc dù đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân đã tích cực chủ động trong phòng chống thiên tai, nhưng những tổn thất do thiên tai gây ra vẫn còn rất lớn. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Phú Lương đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 2,2 tỷ đồng.
Thực hiện chỉ thị số 31 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, từ đầu tháng 4 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đồng Hỷ đã tổ chức nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ thị như phối hợp đi đến từng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn để tuyên truyền phổ biến nội dung chỉ thị, ký kết công tác tuyên truyền, phối hợp với các nhà trường trong việc kiểm tra nhắc nhở các em học sinh đi xe máy điện, xe mô tô đến trường, tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển, xây dựng duy trì các mô hình cổng trường an toàn giao thông, các đội tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trực tiếp đi kiểm tra hoạt động các bãi gửi xe, tuyên truyền ký cam kết với các hộ dân xung quanh các trường, không nhận trông giữ xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên cho học sinh. Triển khai lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết quả từ đầu tháng 4 đến nay đã lập biên bản xử lý 22 trường hợp học sinh vi phạm, lập danh sách, gửi thông báo đến nhà trường, yêu cầu các nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh vi phạm ký cam kết, có biện pháp giáo dục răn đe nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đối với học sinh.
Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi thành phố Sông Công năm 2024, từ ngày 15 tháng 3, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Sông Công tổ chức hội thi cấp cơ sở. 313 thí sinh đã tham gia các hội thi cấp cơ sở với 3 vòng thi là chào hỏi, thuyết trình và trả lời câu hỏi xoay quanh nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ, công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh tại các xóm, tổ dân phố, xây dựng cơ quan văn hóa và hệ thống chính trị vững mạnh tại các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Trong quá trình tổ chức hội thi cấp cơ sở, nhiều cách làm khác nhau thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn đã được các địa phương, đơn vị phát huy, nhưng vẫn luôn bảo đảm theo đúng mục đích, nội dung và yêu cầu đề ra, làm cho hội thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó lựa chọn được 10 thí sinh xuất sắc tham gia thi cấp thành phố được tổ chức trong tháng 5 năm 2024.
Ngày 13 tháng 4, Trung tâm Chính trị huyện Định Hóa phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 4 năm 2024. Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên được tổ chức cho đối tượng học sinh trung học phổ thông của huyện Định Hóa, thể hiện sự quan tâm định hướng đặc biệt của Đảng bộ huyện và các nhà trường về công tác phát triển Đảng cho học sinh trong nhà trường, tạo môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ. Tham gia lớp học có 52 học sinh là những học sinh ưu tú của hai trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về 5 bài lý luận chính trị theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua lớp học giúp các em hiểu rõ hơn về Đảng, xác định và nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa quý thính giả, năm 2023, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã kết nạp 45 đảng viên và là một trong số ít tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng. Bước sang năm 2024, Đảng bộ phường được giao chỉ tiêu kết nạp 53 đảng viên và đang quyết tâm phấn đấu kết nạp 56 đảng viên. Để thực hiện kế hoạch này, Đảng bộ phường đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng tại địa phương, ghi nhận của cộng tác viên Thủy Linh.
Tôi tên là Lê Thủy Tiên, sinh ngày 17 tháng 6 năm 2000. Hôm nay vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe lời tuyên thệ thiêng liêng của đảng viên trẻ Lê Thủy Tiên, 23 tuổi, đảng viên chi bộ tổ dân phố 12 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tại buổi lễ kết nạp đảng viên được chi bộ tổ chức cuối năm 2023. Đảng viên trẻ mới được kết nạp đã có quãng thời gian nỗ lực phấn đấu rèn luyện trên cương vị bí thư chi đoàn tổ dân phố. Giờ đây khi chính thức được đứng trong hàng ngũ của đảng, chị Thủy Tiên không giấu được sự xúc động tự hào, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của bản thân là tiếp tục cống hiến cho mục đích lý tưởng của đảng.
Với bản thân tôi, khi vào đảng thì tôi nghĩ là đây không phải là một chức vụ hay là một danh xưng, đây cũng không phải là một bước đệm để mà có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi nghĩ là khi vào đảng tôi sẽ cống hiến sức trẻ của mình để phát triển cho đất nước, phát triển cho xã hội và giúp đỡ người dân nhiều hơn.
Năm 2023, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ đã kết nạp 45 đảng viên, vượt 4,65% so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên giao và bằng 375% so với năm 2022. Riêng trong quý 1 năm 2024, Đảng bộ phường cũng kết nạp 3 đảng viên và đang hoàn thiện thủ tục kết nạp cho 18 quần chúng ưu tú. Điều đáng nói là trong số các đảng viên mới kết nạp có khá nhiều đảng viên có tuổi đời khá cao và đa số làm kinh doanh tự do, nhưng vẫn có mong muốn và quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảng trong các tầng lớp nhân dân và công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đã được cấp ủy chính quyền địa phương triển khai rất tốt. bà Nguyễn Thị Hải Yến, 54 tuổi, đảng viên chi bộ tổ dân phố 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cũng có một số những ý kiến trái chiều hoặc là bạn bè hoặc kể cả hàng xóm cũng bảo là chị kinh doanh tự do thì chị vào đảng để làm gì? Vào đảng để làm gì, nó vừa mất thời gian xong là phải đi họp hành cái thứ. Thế nhưng mà theo quan điểm của tôi, để khi mà làm một người đảng viên thì sẽ nắm rõ được các chính sách của nhà nước để là mình làm sao làm mọi công việc kinh doanh của mình cho đúng pháp luật.
Như nhiều địa phương khác, công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ cũng gặp không ít khó khăn do nguồn phát triển đảng ở tổ dân phố hạn chế. Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đi học đại học, học nghề hoặc đi làm tại các địa phương khác. Số người tích cực tham gia hoạt động các đoàn thể hầu hết đã lớn tuổi. Để giải quyết những khó khăn này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ và hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai thực hiện, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ trực thuộc, đưa kết quả công tác phát triển đảng viên của chi bộ thành tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm. Đảng bộ phường giao chỉ tiêu mỗi chi bộ tổ dân phố phấn đấu kết nạp ít nhất một đảng viên mới một năm. Cơ quan trường học, đơn vị phấn đấu kết nạp ít nhất hai đảng viên trở lên mỗi năm. Ông Đồng Thanh Quân, tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm 2023 thì chi bộ tổ dân phố được đảng ủy phường giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới là 2. Kết quả chúng tôi thực hiện là kết nạp được 4. Cấp ủy chi bộ chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm và chúng tôi đã họp cấp ủy và xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến đảng viên cũng như hội viên, tuyên truyền đến các quần chúng có cái động cơ phấn đấu tốt để chúng tôi tạo nguồn phát triển đảng. Thì trong quá trình phát triển đảng như thế thì chúng tôi cũng được đảng ủy phường thường xuyên quan tâm theo dõi giúp đỡ. Thì chính vì thế mà công tác phát triển đảng chúng tôi rất thuận lợi.
Cùng với việc đảm bảo về số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên mới cũng được đảng bộ phường đặc biệt quan tâm. Các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên, chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng, chỉ đạo cấp ủy chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng ưu tú, trong đó chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức và năng lực công tác. Bà Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ luôn coi công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng. Thế thì trong năm 2023, tôi triển khai đồng bộ đầy đủ các giải pháp để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Trong tất cả các giải pháp mà đã được Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ triển khai đồng bộ thì tôi thấy rằng là cái sự đồng thuận vào cuộc của cấp ủy từ phường đến các tổ dân phố đến các chi bộ có một cái sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị là cái giải pháp quan trọng nhất. Trong năm 2024 thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu đạt hoặc vượt kế hoạch thành ủy giao cho.
Chú trọng làm công tác phát triển đảng đã góp phần bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đảng, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhờ đó, nhiều năm liền, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Tiếp ngay sau đây chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24-32 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực tây bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23-32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-34 độ. Riêng vùng núi phía tây có nơi trên 35 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 19-35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương. Những người thực hiện: Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.